Long huyết chiến thần, chương 793, tiên ma vẫn, 2, góc truyện audio.com, nghĩ tới đây trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng khẩu khí vẫn là rất bất đắc dĩ. Bạch huynh, lần này ta thật sự xin lỗi ngươi. Phải xin lỗi hẳn là ta, bọn họ nói không sai, lôi tộc và ma tộc vốn là huynh đệ mà ta thì lại không có ước thúc hành vi thuộc hạ cũng không dạy bảo cho bọn họ quan niệm chính xác. Hôm nay xem như là một cái cơ hội tốt, là cơ hội tốt để cho hai tộc chúng ta càng thêm đoàn kết. Lôi cực sắc mặt vừa động thấy vẻ mặt Bạch Lan vẫn cười tươi rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ ý của Bạch Lan. Đồng thời hắn cũng nhìn lôi tộc hành động, rất có thể Bạch Lan sớm đã đoán trước. Tại trong một chủng tộc Bạch Lan chính là tồn tại mà người nghe phải sợ mất mật có đầu óc và tâm cơ như thế cũng là một trong nhân tố đưa tới thành công. Bạch huynh, ngươi muốn làm gì ta đều nghe theo cả. Lôi cực suy nghĩ một chút liền nói lời như vậy. Tình cảm giữa hắn và Bạch Lan không phải là ngày một ngày hai, là tình huynh đệ thâm căn cố đế, chỉ là hai người bọn hắn có đôi khi chuyên chú đến chuyện của mình thôi, đều cho rằng toàn bộ người lôi ma nhất mạch chung đụng hòa thuận, không nghĩ tới vẫn có không ít tì vết và mâu thuẫn mà hôm nay chính là thời điểm bộc phát mâu thuẫn đó. Nghe được Bạch Lan có biện pháp giải quyết trong lòng lôi cực dễ chịu, hắn nhìn về phía lỗi tộc thất tử mà lúc này lôi tộc thất tử đã hướng phương hướng long thần đi tới. Lôi tộc thất tử vì muốn nhanh chóng đánh chết long thần cho nên lúc này bọn họ từ bảy phương hướng đem long thần và tư đồ diệu hoàn toàn bao vây lại. Tư đồ diệu lúc này nhìn long thần vừa cảnh giác vừa ngó chừng lôi tộc thất tử ánh mắt không ngừng chuyển động nghĩ biện pháp. Hiện tại bởi vì lôi tộc lực lượng cuối cùng lôi ngục đã bị lấy đi hai thành công giam cầm thế lực ma tộc bây giờ lôi tộc thất tử duy nhất không khống chế chính là tư đồ diệu còn đứng ở bên ngoài. Tư đồ diệu, ngươi đi đi. Mặc dù nói hôm nay lội tộc cử động ra ngoài dữ liệu của ngươi nhưng mà lôi ma nhất mạch cũng đã kề vai sát cánh chiến đấu nhiều năm rồi, cũng coi như là huynh đệ một nhà, chúng ta cũng không có ý tàn sát, chờ chúng ta nhận được thất diệu tinh quân truyền thừa lập tức rời đi. Lúc này trong lôi tộc thất tử thủ lĩnh chính là lôi uyên nói. Lôi tộc bỗng nhiên nổi loạn nhưng mà bọn họ cũng không muốn trêu chọc ma tộc vì muốn nhận được thất diệu tinh quân truyền thừa, lớn mạnh lôi tộc từ nay không cần dựa dẫm ma tộc mà sinh tồn. Nếu như bọn họ giết chết tư đồ diệu, đợi Bạch Lan thoát khỏi lôi ngục ra ngoài làm sao tha cho tôi tộc bọn họ. Nghe bọn họ không dám giết chết mình tư đồ diệu trong lòng thở ra một hơi, ánh mắt hắn chuyển động như trong chóng, rất nhanh liền nghĩ ra một biện pháp, hắn lúc này ngó chằm Lôi Uyên, nói. Lôi Uyên huynh, các ngươi tạm thời giam cầm cường giả ma tộc ta, chỉ một mình ta cũng không là đối thủ của các ngươi cho nên ta không cần phản kháng các ngươi tự tìm đường chết, ta có thể bỏ qua cho các ngươi nhận được thất diệu tinh quân truyền thừa thế nhưng ta có một điều kiện. Tư đồ diệu thể hiện mềm yếu như thế để cho người ma tộc cao ngạo thầm khinh bỉ, lúc này ở bên phía ma tộc đã có líu díu nghị luận tư đồ diệu chỉ là đám người bọn họ không dám lớn tiếng. Hơn nữa tư đồ diệu nói cũng không sai, hắn chỉ vì muốn giữ lại tính mạng mà thôi, hơn nữa càng trọng yếu hơn chính là Bạch Lan lúc này thân là tộc trưởng lại không có bất kỳ tỏ vẻ. Góc truyện audio.com, nào, hắn chỉ là một gã trưởng lão thôi, tư đồ diệu hắn cũng không vì chuyện vô vị này mà khiến mình tử vong vô ích. Bạch Lan từ đầu tới cuối cũng không có phát biểu ý kiến gì cả, thậm chí có người quên mất vị thiên vũ cảnh nhị trọng này luôn. Hơn nữa còn là người nắm giữ ma thần đế quân truyền thừa. Tư đồ diệu, ngươi nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Lôi Uyên không muốn lãng phí thời gian, muốn nhanh nhanh tru diệt long thần, nhận được truyền thừa, đợi long thần chết đi thất diệu tinh quân truyền thừa thuộc về bọn họ, khi đó muốn nhìn ma tộc và lôi tộc có hay không liều mạng. Nếu như liều mạng mà nói lội tộc rất có thể sẽ đưa tới diệt vong nhưng ma tộc cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Lội tộc đang đánh cuộc ma tộc không dám liều mạng với bọn họ vào lúc này, dù sao thái cổ bãi tha ma thuộc về ba đại thế lực. Phong thần nhất mạch và ngũ hành minh cũng không phải ngồi không, nếu bọn họ nổi lên nội chiến, kết quả cuối cùng có thể bị hai thế lực còn lại thâu tóm, đến lúc đó được không bù nổi mất. Tư đồ diệu không do dự trực tiếp nói. Long thần đã lấy đi tính mạng tốn nhi của ta, ta muốn đích thân giết chết hắn mới hả giận thế nhưng thất diệu tinh quân truyền thừa kia ta không lấy. Ta nói trước ta nếu không giết chết long thần ở chỗ này thì hôm nay tư đồ diệu ta sẽ liều mạng cùng các ngươi, thậm chí ma tộc sẽ liều mạng với lội tộc các ngươi. Tư đồ diệu chẳng qua là vì lợi ích của mình mà không chút gượng ép lôi cả ma tộc vào cuộc, Bạch Lan không nói gì, cái gì cũng không làm. Thế nhưng mọi người kỳ quái chính là Bạch Lan đến một câu cũng không nói, thậm chí con rể bảo bối của hắn vì vậy công giết chết mà hắn vẫn là bộ dáng bình thản và trầm tĩnh. Điều này làm cho mọi người khó đoán ra được suy nghĩ Bạch Lan. Ngay cả một đội nữ nhi hắn, lúc này đã gấp gáp muốn chết thế nhưng Bạch Lan lại không vội vã, đồng dạng có một người cũng giống như tình huống của Bạch Lan vậy, chính là Long Thần. Long thần một thân trầm tĩnh nhìn Tư Đồ Diệu và Lội tộc Thất Tử, bọn họ đều có chiến lực địa vũ cảnh cửu trọng. Tuy nhiên mặt Long thần lại không biến sắc chút nào. Tư Đồ Diệu thỉnh cầu Lôi tộc hơi chút thương lượng liền đáp ứng, Lôi Uyên mắt lạnh nói. Tư Đồ Diệu, ngươi tốt nhất nhanh nhanh kết thúc, chúng ta không có thời gian chém gió cùng ngươi, còn có Thất Diệu tinh quân truyền thừa. Nếu ngươi đụng tới đó chính là không chết không buông, ngươi biết đó, chúng ta bày ra cục diện này đã không có đường lui nữa rồi. Thành, không tới 10 tức thời gian, Lôi tộc cho phép để cho trong mắt Tư Đồ Diệu tràn ngập hưng phấn, Thất Diệu tinh quân truyền thừa cách hắn rất là xa xôi nhưng đối với hắn mà nói có thể đánh chết Long thần, vì cháu mình báo thù, đây đã đủ rồi, những chuyện khác hẳn để sau này nghĩ tới. Sau khi nói xong, tại trong tiếng kinh hộ của mọi người, Tư Đồ Diệu không nói hai lời hướng Long thần giết tới, hắn lúc nãy chính là muốn dùng chiêu này đánh chết Long thần, đúng lúc đó bên phía Lội tộc bỗng dưng sinh chuyển. Thiên ma hóa sinh quyền, thiên ma vẫn. Đây chính là chiêu thức cuối cùng, một chiêu chiến kỹ hoàng cấp sơ đẳng thích hợp võ giả thiên vũ cảnh tam trọng nhưng Tư Đồ Diệu thiên phú cũng không thấp, chỉ mới địa vũ cảnh cửu trọng thôi đã có thể sử dụng một quyền này. Một tiếng nổ vang, Tư Đồ Diệu một quyền đi ra, quang mang màu đen nổ vỡ thành ngàn ngàn vạn vạn quyền ảnh, ngưng kết. Góc truyện audio.com, thành một điểm hướng mi tâm Long thần ấn tới. Trên một điểm này Long thần thấy được một cái khổng lồ, lúc này đang hướng mình thôn phệ, trong chớp mắt cái miệng to như chậu má đã tới trước mặt Long thần. Cách chương.